Luân hồi nhạc viên, chương 619, 15, lớn quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm thời đoàn đội kết thành. Lão lang mặc dù là trên danh nghĩa thủ lĩnh, nhưng A tiên sinh tại đoàn đội bên trong càng có uy tín. Lão lang đương nhiên biết rõ điểm ấy. Trước đó mấy món sự tình để hắn rõ ràng. Bây giờ không phải là cùng A tiên sinh đối địch thời điểm. Huống hồ hắn đã trở thành đoàn đội trên danh nghĩa thủ lĩnh. Chư vị, chúng ta về sau kế hoạch là cái gì? A tiên sinh mở miệng. Trong nhà ăn đám người tương hỗ đối mặt. Cuối cùng tất cả mọi người nhìn về phía lão lang. Ý tứ rõ ràng là, hắn là thủ lĩnh, hắn quyết định. Lão lang con mắt co lại. Hắn đối độc nhãn lớn không lạ thế nào dài. Mặc dù xem qua tài liệu, nhưng có rất nhiều chi tiết không hiểu rõ. Cái này, lão lang trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Một lát sau, hắn nghĩ ra một cái vẹn toàn đôi bên sách lược. A tiên sinh, ta đối độc nhãn lớn không lạ tính toán giải. Cho nên trước khi chiến đấu hành động ngươi đến bố trí. Ta phụ trách thời gian chiến tranh chỉ huy. Nếu như ta là tiểu đội trưởng, vậy ngươi liền đảm nhiệm phó đội trưởng đi. Lão lang vừa dứt lời, khô khốc một hồi khục âm thanh truyền đến. Tô Hiểu trong tay bưng một ly nước chanh. Hắn quả thực bị sặc quá sức. Phó đội trưởng, hết thảy liền mẹ nó 15 người. Còn làm người đội phó. Những này khế ước giả cũng quá sành chơi. A tiên sinh dùng ngón giữa đẩy trên sống mũi kính mắt. Có thể, chung quanh khế ước giả hơi có khác biệt. A tiên sinh thế mà thật đáp ứng. Trong miệng ngậm cây tăm bố bố uông mắt trợn tròn. Trong chuyện xưa cho càng ngày càng muôn màu muôn vẻ. Chư vị, tại ta kế hoạch đã định bên trong. Xế chiều hôm nay một điểm là tốt nhất xuất kích thời gian. Hiện tại đã là 12 giờ trưa. Các vị có thể tại cái này thuận tiện dùng cơm. Một giờ đầy đủ chúng ta chuẩn bị kế hoạch. A tiên sinh xuất ra một chương sơ đồ phác thảo. Phía trên là độc nhãn lớn quái phụ cận địa hình. Độc nhãn lớn quái phạm vi hoạt động tại khu vực này phụ cận. Trải qua mấy lần chứng thực, cho dù có địch nhân khiêu khích, nó cũng sẽ không dễ dàng rời đi khu vực này. Nguyên nhân cụ thể không rõ. A tiên sinh tại trên địa đồ vẽ lên một cái vòng tròn. Hình tròn đường kính có chừng mấy cây số. Đây là ta định ra đoàn đội trận hình. A tiên sinh bắt đầu tự thuật kế hoạch của hắn. Kế hoạch không tính phức tạp. Đơn giản là thản phía trước, thản đằng sau là cận chiến đằng sau là pháp sư hoặc vú em một loại. Xa nhất chính là tay bắn tỉa, cũng là Tô Hiểu. Tô Hiểu được an bài đến khoảng cách đội ngũ 900 mét xa vị trí. Khoảng cách này rất an toàn, chí ít độc nhãn lớn quái không cách nào công kích đến hắn. Chư vị có cái gì dị nghị? Không ai mở miệng. A tiên sinh kế hoạch coi như chu đáo chặt chẽ. Như vậy các vị, chuẩn bị lên đường đi. Lão lang cầm trong tay pháp trượng. Lúc này hắn đã người mặc pháp sư bào. Trên thân ma năng phun trào. Cảm nhận được cỗ này ma năng lúc. Tô Hiểu lông mày nhíu lại. Lão lang thực lực so trong tưởng tượng mạnh. Tiểu đội từ phòng ăn rời đi. Thẳng đến Darut Sorun thị bên ngoài 15 cây số chỗ. Trên đường đi không có xuất hiện khó khăn trắc trở. Đến dự định địa điểm về sau, đám người phát hiện đây là một chỗ bồn địa hình sơn cốc. Chỉnh thể thành bát hình, trèo lên bồn địa biên giới chỗ cao. Phía trước khế ước giả lập tức thấp cúi người thể. Thế nào, còn đang bên trong, A tiên sinh hạ giọng. Nhìn thấy phía trước khế ước giả phản ứng sau có chút hưng phấn. Vẫn còn, bất quá. Tên kia khế ước giả muốn nói lại thôi. Sắc mặt có chút khó coi. A tiên sinh chậm rãi đi đến dốc núi. Nhìn thấy dốc núi sau tình cảnh về sau. Hắn cắn vào cơ đột xuất. Phía dưới bồn địa bên trong. Một thân cao khoảng 5 mét lớn quái đang ngồi ở bồn địa trung tâm. Cái này lớn quái cùng nhân loại thân thể cấu tạo cùng loại. Tứ chi đầu đầy đủ mọi thứ. Chỉ là lớn quái toàn thân làn da thành màu tím sậm. Trên đầu có một cây rất ngắn màu đỏ sừng thú, miệng một mực liệt đến chỗ cổ, sắc nhọn răng nanh dò dỉ ra. Lớn quái làm người khác chú ý nhất là con kia độc nhãn. con kia độc nhãn chừng đáy bình lớn nhỏ. Độc nhãn bên trên lít nha lít nhít tràn đầy con ngươi. Chỉ ít 10 cái. Đây chính là độc nhãn lớn quái. Lúc này nó đi chân đất xếp bằng ngồi dưới đất. Trong tay cầm một đầu đùi người ăn say sưa ngon lành. Đối với đến từ hắc ám đại lục độc nhãn lớn quái tới nói. Nhân loại quả thực là nhân gian mỹ vị. Chất thịt mềm mại, lại không có mùi vị khác thường. Làm hắc ám đại lục trung hạ tầng sinh vật. Độc nhãn lớn quái tại ám hắc đại lục lúc ấm no đều là cái vấn đề. Nhưng tỉnh lại sau giấc ngủ nó phát hiện. Chung quanh cường địch đều biến mất. Cũng không có kia tùy thời lấy nó tính mệnh ác liệt hoàn cảnh. Ở đây khắp nơi có thể thấy được sạch sẽ uống nước. Nhỏ yếu con mồi càng nhiều vô số kể. Nhân loại, mặc dù đột nhiên đi vào thiên đường. Nhưng độc nhãn lớn không lạ dám rời đi phụ cận quá xa. Đây là tại hắc ám đại lục lâu dài bản năng sinh tồn. Bồn địa bên trong độc nhãn lớn quái ăn huyết thủy văng khắp nơi. Thỉnh thoảng còn hừ hừ vài tiếng. Trên sườn núi đám khế ước giả đã kích động. Liền chờ một tiếng mệnh lệnh. Tảng đá, không có vấn đề đi. A tiên sinh nhìn về phía tảng đá. Tên này chủ thản phần lớn thời gian đều ở vào trong trầm mặc. Không có vấn đề. Tảng đá hoạt động bả vai. Một mặt tháp thuẫn xuất hiện tại hắn trong tay. Tháp thuẫn chính diện có hỏa diễm đồ án. Tựa hồ có hỏa diễm đang thiêu đốt. Tháp thuẫn biên giới chỗ lưu chuyển qua hào quang màu vàng kim nhạt. Cái này khiến đám khế ước giả nhao nhao nuốt xuống trong miệng. Lão lang ánh mắt cũng bị hấp dẫn. Hắn lần thứ nhất khoảng cách màu vàng kim nhạt trang bị gần như thế. A tảng đá cười lạnh một tiếng. Hô một tiếng. Hỏa diễm từ tháp thuẫn bên trên giấy lên. Không chỉ có như thế. Hỏa diễm còn đang hướng trên người hắn lan tràn. Một lát sau, tảng đá như đồng hóa thân thái dương chi tử. Mấy mét bên ngoài cũng có thể cảm giác được kia cỗ nhiệt độ cao. Đuổi theo, tảng đá dẫm mạnh dưới chân mặt đất hướng bồn địa bên trong phóng đi. Tốc độ của hắn không vui. Nhưng mỗi một bước đều rất ổn. Chú ý trận hình, tảng đá vừa lao ra. Hậu phương lão lang nổi giận gầm lên một tiếng. Tất cả khế ước giả đều đẩy về phía trước tiến. Ngoại trừ Tô Hiểu cùng bố bố Uông bên ngoài. Tô Hiểu chậm rãi từ dự trữ trong không gian xuất ra một khối chăn lông. Tướng chăn lông trải trên mặt đất. Hắn ghé vào phía trên. Chi Chu nữ hoàng xuất hiện tại trong tay. Khoảng cách 900 gạo. Tô Hiểu đem ánh sáng học hồng ngoại thăm dò kính điều chỉnh đến 18 lần. Kéo động thương buộc. Đạn bên trên điều. Tô Hiểu bên này chậm rãi, mà bồn địa phía dưới hoàn toàn khác biệt. Tảng đá một ngựa đi đầu phóng tới độc nhãn lớn quái. Hắn chỗ dẫm đạp mặt đất lưu lại hỏa diễm dấu chân. Lúc này độc nhãn lớn quái ăn chính hương. Đột nhiên có người quấy rầy. Cái này khiến nó có chút phẫn nộ. Nó ném trong tay không trọn vẹn nhân loại thân thể. Chậm rãi ngồi dậy, cao 5 mét độc nhãn lớn quái rất có đánh vào thị giác lực. Nó tại quái vật bên trong mặc dù không phải cao lớn nhất, nhưng nó bắp thịt toàn thân đâm kết. Con kia tràn đầy con ngươi độc nhãn cho người ta một loại âm thầm sợ hãi cảm giác. Tiểu côn trùng, hắc ám đại lục ngôn ngữ, độc nhãn lớn quái giọng điệu nói chuyện kỳ quái, nhưng đám khế ước giả có thể nghe hiểu. Tiến vào thợ săn thế giới lúc, tất cả mọi người muốn thanh toán 100 nhạc viên tệ ngôn ngữ phí tổn. Không ai để ý tới độc nhãn lớn quái. Tảng đá đã cầm trong tay tấm thuẫn xông lên trước. Vọt tới độc nhãn lớn quái xa 3 mét lúc. Tảng đá dẫm một cái mặt đất. Một đạo hình khuyên hỏa diễm khuếch tán ra tới. Hô một tiếng. Hỏa diễm vòng đè vào độc nhãn lớn quái ngực. Kia màu tím sậm làn da không có cái gì phản ứng. Nhìn tảng đá công kích tựa hồ không có hiệu quả. Thực tế cũng không phải là như thế. Độc nhãn lớn quái con mắt trợn trừng, tựa hồ tiếp nhận to lớn chỗ đau. Giống, độc nhãn lớn quái phát ra gầm lên giận dữ. Con kia độc nhãn nhìn chòng chọc vào tảng đá, cừu hận kéo rất ổn. Cách chương.